SBS Việt ngữ.
Trên con đường mòn sau cơn mưa chiều, anh ôm đàn dìu em đi dưới trăng. Ta đứng im nghe rừng thì thầm, ta ngước trong sao trời.
Âm nhạc của Tuần và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Bài hát mà quý vị vừa nghe, Em Vẫn Mơ, sáng tác của Nguyệt Ánh do Minh Tâm trình bày. Bài hát được thu trực tiếp tại nơi biểu diễn chứ không phải là trong phòng thu. Và như quý vị cũng nhận thấy, chất lượng âm thanh rất tốt cho một hội trường của một câu lạc bộ, chứ không phải là một nhà hát chuyên nghiệp cho biểu diễn. Còn cảm xúc của ca sĩ trong phần trình bày đã tạo được một sự xung động lan tỏa khắp trong khán phòng. Vào tối ngày 27 tháng 7 vừa qua, Mai Hoa đã tham dự đêm ca nhạc Xin Đừng Quên Chính với phần xuất hiện ở cây đàn tù lần đầu tiên tại Sydney, mà trên chương trình của SBS Việt ngữ đã đưa tin. Mở đầu cho đêm biểu diễn, cô Dương Hòa, người khởi xướng cho chương trình này, đã nói về mục đích cũng như cơ duyên để chị gầy dựng nên chương trình Xin Đừng Quên hát cho tù nhân lương tâm, cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và các dân oan. Đến nay đã được đi 9 chương trình.
Thật sự là mình không có biết vì gì về tù nhân lương tâm cả. Vô tình một lần nói chuyện với một bác thì bác có nhắc đến bây giờ bác chỉ giúp cho tù nhân lương tâm, thì lúc đó là đánh động Dương Hòa rất nhiều. Dương Hòa rất là ngạc nhiên. Tại sao bác lại giúp cho tù nhân lương tâm? Bác nói là bác có một cái hột xoàn và bác bán đi và bác cho luôn, tại bác nghĩ bác cũng sắp chết, chẳng có gì để giúp. Họ mới là người để chúng ta cần thay đổi đất nước Việt Nam. Cho nên Dương Hòa về suy nghĩ rất nhiều, và qua Internet, qua Facebook, mình thấy những hình ảnh của những tù nhân lương tâm. Cho nên mình nói mình phải làm cái gì đó cho họ. Thì Dương Hòa thì với khả năng nhỏ bé của mình, chỉ có hát hò linh tinh rồi tổ chức trong ca đoàn này nọ thôi, thì mình tổ chức một cái buổi đầu tiên. Mình có hỏi ý kiến Đức Cha, Nguyễn Văn Long và một số anh chị cố vấn, thì mọi người đều ủng hộ cái chương trình. Đến hôm nay là thứ 9, thì quý vị cũng biết là cái sự ủng hộ của khán giả đó là cái niềm an ủi rất lớn lao cho những tù nhân lương tâm tại quê nhà. Dù là món quà của chúng ta lớn hay nhỏ, nhưng mà cái tinh thần mới là quan trọng nhất đối với những tù nhân lương tâm. Thì cái chương trình Xin Đừng Quên chỉ là cái lời nhắc nhở, lời kêu gọi mọi người đừng quên và không bao giờ quên họ. Chương trình Xin Đừng Quên chỉ là lời nhắc nhở. Chúng tôi chỉ xin món quà nho nhỏ, còn cái sự giúp đỡ của quý vị thật là lớn lao, là quý vị có thể giúp trực tiếp, không cần qua chúng tôi, tại vì chúng tôi không có gây quỹ. Thành ra những lời ca tiếng hát của ngày hôm nay đều là tâm huyết của các anh chị em nghệ sĩ đến tận đây cùng với cây đàn tù, cùng nhắc nhở nhau không bao giờ quên những tù nhân lương tâm, những tù nhân chính trị, những đồng bào, những dân oan, những chú thương phế binh. Cả gia đình của họ cũng bị liên lụy. Quý vị cũng biết là Cộng sản nó không có tha cho gia đình của họ. Thành ra Dương Hòa muốn sơ qua về Xin Đừng Quên để quý vị hiểu cái mục đích của Dương Hòa, và các anh chị cũng nhỏ nhoi lắm, chỉ là lời mời gọi mọi người nhớ đến họ, cầu nguyện cho họ.
Con sông dài xinh xắn,
nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa đêm mê.
Đó là ca sĩ Lệ Thu, cô đã mở đầu chương trình hát cho những người yêu nước. Với một người dày dạn kinh nghiệm ca hát và xuất hiện trên sân khấu như cô, nhưng cô cũng đã không giấu được sự xúc động khi xuất hiện trong chương trình Xin Đừng Quên.
Trong suốt một cái cuộc đời sự nghiệp của Thu, đây là một cái lần vinh hạnh nhất được đứng tại đây, được xuất hiện tại đây và cũng được hồi hộp nhất. Thành ra với những tấm lòng yêu nước hướng về những người bạn tù làm cho Thu cũng xúc động và lúc ra cũng hơi lính quính một chút xíu. Mong quý vị niệm tình tha thứ và một lần nữa cảm tạ quý vị.
Đường về xa lắm em ơi, biển xanh anh nghe tù tội, phận người theo con sông trôi, chim ơi bay phía chân trời, gửi lời này đến quê tôi xa xôi vời vợi, nước mắt rơi thành
rồi là Mai Hương với Biển Đông của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Ngoài Biển Đông thì trong chương trình còn sử dụng hai bài hát khác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, đó là Trong Tim Nhau và Cánh Chiếc Rông. Có thể nói các ca sĩ đã hát các sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh tạo nên một phát hiện thú vị và ngạc nhiên. Nhương Hòa, người khởi xướng chương trình Xin Đừng Quên, cô đồng thời cũng là trưởng nhóm Đêm Phòng Trà ở Melbourne. Đây là nhóm nghệ sĩ chủ đạo của chính chương trình Xin Đừng Quên. Nhương Hòa cùng với chồng là anh Nguyễn Hữu Bình, mà khán giả hay quen gọi là Bình Cadillac, do anh có thời gian đứng chính trong ban nhạc phòng trà Cadillac ở Sài Gòn trước khi qua Úc. Và họ đã có phần trình diễn tuyệt vời cùng với cây đàn tù trong đêm diễn. Và tiết mục của Dương Hòa, Bình Cadillac với cây đàn tù đã tạo nên một điểm nhấn, một xúc cảm mạnh trong khán phòng. Thân phận những người yêu nước qua hình ảnh của cây guitar đơn sơ, cũ kỹ, được người dẫn chương trình là anh Lưu Chí Lễ giới thiệu qua lời dẫn thấm đậm yêu thương của cựu trưởng ban SBS Việt ngữ Quốc Việt, đã đưa khán giả vào không gian của những tù nhân lương tâm, nhắc nhở họ về đồng bào của mình tại Việt Nam, về thực trạng đất nước và một cơ đồ của tổ tiên đang có nguy cơ bị trao vào tay giặc.
Chương trình Xin Đừng Quên tối nay có một phần đặc biệt là trình diện với cộng đồng hải ngoại nói chung và cộng đồng người Việt tị nạn ở Úc Châu nói riêng. Một tù nhân đặc biệt đó là chiếc đàn tù. Chiếc đàn này đã bắt đầu thụ án vào khoảng cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 thế kỷ trước. Chủ nhân đầu tiên của nó đến nay chưa xác định rõ là ai, vì nó được truyền tay qua nhiều thế hệ tù nhân suốt mấy chục năm trời. Cây đàn tù làm bạn với những tù nhân nổi tiếng bất khuất như giáo sư Nguyễn Mạnh Đạo 20 năm, thượng tọa Thích Chí Siêu, tức tiến sĩ Lê Mạnh Hát tử hình sau được giảm xuống 20 năm, thượng tọa Thích Không Tánh 16 năm, bác sĩ Nguyễn Đan Quế 20 năm, sử gia Trần Anh trung thân, người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu 37 năm, giáo sư Nguyễn Đình Huy chủ tịch Đảng Tân Đại Việt. Mãi đến năm 2013, cây đàn tù mới thoát kiếp tù ngục, được đưa vào đời cùng với người tù chính trị Huỳnh Anh Tú. Huỳnh Anh Tú, người tù lương tâm bị chế độ đày đọa 14 năm. Khi ra tù năm 2013, anh Tú không còn gì để mất. Có người em trai là Huỳnh Anh Trí, cũng 14 năm tù, đã qua đời vì căn bệnh HIV bị lây nhiễm khi ngồi tù cộng sản. Không nhà cửa, không mảnh giấy trong người, vì nhà cầm quyền cố tình không cấp lại giấy tờ tùy thân, nên anh không được sống như một người dân bình thường. Không để, không thể đi lại, cũng không thể có chỗ nương thân nào khác. Anh Huỳnh Anh Tú là chồng của nữ tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, người từng bị án tù 4 năm vì đã can trường, một mình công khai phản kháng hành động xâm lăng Việt Nam của Trung Cộng. Khi cô Nghiên mãn hạn tù vào tháng 9 năm 2012, hai người quen biết nhau rồi kết hôn năm 2015, cho đến nay có một bé gái đầu lòng vừa tròn 1 tuổi. Đôi vợ chồng cựu tù nhân lương tâm này cùng đứa con nhỏ vì không thể đi đâu khác, nên đã cố gắng dành dụm vay mượn để dựng một căn nhà nhỏ làm nơi tạm trú ngụ. Nhưng mới đây, căn nhà đó cũng bị ủi sạch cùng với những căn nhà khác trong vườn rau Lộc Hưng. Trong suốt mười mấy năm tù, cây đàn tù luôn gắn bó và chia sẻ đầy đắng cay, ngọt bùi cùng hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo. Nó đã luôn hòa nhịp với giọt nước mắt đau khổ của người ở lại tiện kẻ ra đi vĩnh viễn. Người ở hay đi, người sống sót hay gục chết đều là những phận tù. Cây guitar ấy đã từng chứng kiến rất nhiều những cuộc nổi dậy của những tù nhân can trường, lên tiếng đấu tranh đòi quyền sống trong hoàn cảnh hà khắc và dã man của nhà tù cộng sản. Nó từng nghe tiếng súng nổ của cai ngục nhắm vào người tù. Nó ngân lên những âm thanh réo rắt, ai oán trước những nỗi mạng tù phải nằm xuống. Nó đã nghe và chứng kiến biết bao hơi thở hấp hối, đôi mắt tuyệt vọng của những người bạn sắp giã từ cõi đời vì đói khát, vì bệnh tật không thuốc men chữa trị. Mãi tới ngày 29 tháng 12 năm 2013, khi anh Tú mãn hạn sau 14 năm bị giam cầm, thì đây cũng là ngày cây đàn tù chính thức được tự do. Anh Tú đã chia sẻ như sau: nếu nhìn bằng mắt, nó là cây đàn không giá trị nữa vì đã quá cũ kỹ. Nhưng với tôi thì đó là một kỷ vật vô giá. Có một vài người gạ tôi bán cây đàn này, cũng có người gợi ý nên đem đấu giá để có chút chi phí trang trải cho cuộc sống khó khăn của tôi. Thế nhưng tôi đã từ chối. Tôi không thể bán một vật có giá trị về tinh thần đối với mình. Nhưng nếu để ở nhà tôi cũng lo, nếu một ngày nào đó vợ chồng tôi bị sách nhiễu hay bị bắt giữ, người ta sẽ khám xét và tịch thu cây đàn tù thì uổng lắm. Người bạn tri kỷ ấy đã chia sẻ biết bao buồn vui của những đau thương, không chỉ với tôi mà với nhiều đời tù khác nữa. Vì thế tôi có ý định tặng lại nó cho người bạn, người có thể cho nó một tự do đích thực và nâng niu cây đàn tù như một người bạn quý. Cuối cùng tôi cũng tìm được người xứng đáng, đó là vợ chồng của anh Bình chị Hòa, hiện đang cư ngụ tại Úc Châu của cộng đồng Melbourne, và cũng là những người trong ban tổ chức đã tổ chức 8 chương trình của Xin Đừng Quên trước đây, và lần này là lần thứ 9. Xin giới thiệu đến quý vị và mọi người ở đây anh Bình, chị Hòa và cây đàn tù của chúng ta. Xin quý vị một tràng pháo tay.
Theo sau phần giới thiệu là phần trình bày của Dương Hòa với bài Trăng Tù, sáng tác của Đình Đại dưới tiếng đàn của Bình Cadillac bằng chính cây đàn tù.
Dù chúng lao tù tối tăm,
vẫn cháy cho yêu thương đâm trôi. Dù ngục giam có thiên mắt tâm mùi loạn, dù cuộc sống có nghiền nát tan thịt ra, dù tâm trí
rằng để có được đêm diễn Xin Đừng Quên Chính tại Sydney là nhờ vào sự nỗ lực muốn đem đến một chương trình sinh hoạt văn nghệ có ý nghĩa tới cộng đồng từ các anh chị em trong nhóm Bút Chì, một nhóm thân hữu. Sydney yêu văn nghệ và rất có lòng với những người tranh đấu. Dù họ là những người tổ chức không chuyên và ai cũng bận rộn với những công việc hàng ngày của mình, nhưng các anh chị đã đem đến cho Đồng Hương một đêm ca nhạc thật ấm cúng, thật trang trọng và cũng thật dễ chịu thân tình. Trên sân khấu, cây đàn tù được dành một góc trang trọng ở tiền đình phía trái, trên nền một tấm mành tre thật trang nhã và cũng thật cảm động, vì nó gợi lại một hình ảnh quê hương Việt Nam thật bình dị, rất gần gũi với những người tù nhân yêu nước, tù nhân lương tâm. Toàn bộ anh em trong nhóm Bút Chì vào tối hôm trình diễn đó đã rất đẹp, rất chỉnh chu và rất nhã nhặn trong trang phục áo dài và vest. Đêm nhạc cho tù nhân lương tâm với ban nhạc gồm Đình Cadillac, Michelle Hồng Ân, Duy Tiến, Keyboard, Trống Minh Kha và Việt Thành, cựu thành viên Saigon Boys từ New Zealand bay sang để tham gia. Có thể xem đây là một ban nhạc mạnh nhất mà những người làm văn nghệ ở Úc có thể có được. Và chương trình đã được tập luyện, được viết bản phối cho từng bài hát một cách chỉnh chu. Tất cả cho thấy một thái độ trân trọng không chỉ với tù nhân lương tâm, với khán giả, mà còn với công việc mà họ làm. Và vì vậy những người tổ chức, những người làm nên chương trình ý nghĩa đã đẹp lại càng đẹp hơn trong mắt người xem. Một điểm son nữa của chương trình là những slides hình ảnh về quê hương đất Việt, về những người đấu tranh, về các tù nhân lương tâm, các dân oan mất đất, những cảnh biểu tình, cảnh dân chúng bị đánh đập và cả những tấm hình rất hiếm về những người bị bắt, bị tra tấn trong đồn công an. Những hình ảnh kèm theo các bài hát khi cất lên đã gây xúc động mạnh cho người xem. Kết thúc biểu diễn, khán giả đã không tiếc lời cảm ơn chương trình.
Rất là hay. Nói về cái vấn đề là giúp cho những người mà dân oan thiếu tiền rồi vấn đề tự do lục hôn đây rồi những cái bài hát mà về cho dân oan về dân và tự do tâm những cái bài hát rất là hay.
Very very good. Thứ nhất là nhạc rất là hay, rồi hết tất cả các tiếp tục làm cho không buồn ngủ, rất là hay mà cảm động. Về mình cảm thấy những cái hình ảnh mà trên màn ảnh á rất là cảm động, mà có nhiều người khóc.
Chị có khóc không?
Khóc.
Yeah. Chị có xem một cái chương trình như thế này trước đây bao giờ chưa?
Yeah. Mình ngồi bên cạnh chị bạn đó, mình đã so sánh là có một lần mình có đi ban nhạc, nhưng mà nó hát nhạc tình tứ thôi, không có nhạc hát nhạc về quê hương. Nhưng mà hôm nay thì phải nói là rất rất là hay.
Yeah.
Từ nhạc cho tới tất cả các ca sĩ rồi hát rất là hay.
Trước khi tới chương trình này chị có biết gì về tình tù nhân lương tâm không?
Biết sơ sơ thôi.
Nhưng mà sau chương trình này thì chị...
Sau chương trình này thì mình cảm thấy là những cái hình ảnh mà trên màn chiếu chiếu quá chịu không nổi.
Cái đàn tù có cơ hội để quay lại một lần nữa không?
Có. Có. Nếu quay lại thì chắc có lẽ là tại vì khi mà ra là mình có nghe được những cái mà ý kiến của người ta là có nhiều người người ta nói là rất là ủng hộ 100%.
Em thấy chương trình hay, rất là xúc động vì các chị á, có thể là lâu rồi chúng ta quên, nhưng mà đây là tiếng nói, tiếng hát mà các chị thấy là cả cộng đồng cùng nhau dấy lên cái tiếng nói. Em rất là thích.
Khi nhìn thấy cái đàn tù thì cảm giác chị như thế nào?
Dạ,
xúc động hay quá.
Dạ, chương trình này rất là khí thế mà hào hùng, mà gọi là gợi nhớ với lại thương những người Việt Nam, những người chế độ trước. Rất là phải nói là chương trình này phát động lên cái gì tình cảm yêu thương về đất nước, con người của mình nơi đó rất là nhiều.
Không, rất là tốt. Và một cái đặc điểm là thấy là các em giới trẻ
thế hệ thứ hai, thứ ba đó mà họ để chấp nhận cái hình ảnh đó. Nếu mà nhìn hình ảnh đó, những cái chứng cứ đó không thật thì họ sẽ không để, mà để là chấp nhận cái đó. Về vấn đề bây giờ chúng ta muốn cho thế giới và đặc biệt Việt Nam chúng ta đó là tốt hơn, là phải hiểu lịch sử và địa lý, và cái đó là cái sức sống của chúng ta. Nếu không chúng ta chỉ là animal thôi, chỉ đói ăn khát uống không có những cái đó. Và cảm thấy hôm nay là tất cả mọi coi như là các ca sĩ thiện nghĩa của ban tổ chức cũng như là đồng bào tới dự đều có một cái tinh thần, đều có một cái coi như đóng góp trong đó, sẽ đồng đồng, chứ không có quyền thụ động.
Điều gì ở trong chương trình mà làm cho anh ấn tượng nhất?
Thì nói là cái sự trung thực, còn niềm tin là còn tất cả. Thì tất cả những hình ảnh đó là trên live stream, live show như vậy đó, là các em trẻ, các tù nhân lương tâm và cũng như người bên mình. Thì thực sự chúng ta không phải là không ít người bây giờ vẫn nằm ở nhà cùng trăng những cái này cái kia. Qua đây tất cả ai qua bên này cũng vì lý do chính trị và tôn giáo, nhưng mà thực sự là có nhiều người hơn, nhưng mà chúng ta phải khơi dậy. Cái vấn đề là chúng ta phải nhắc đi nhắc lại, và nếu không thì cũng đói ăn khát uống, thì vấn đề nhất là vấn đề tinh thần đất nước mình như vậy thì phải làm.
Chương trình ngày hôm nay nó tạo ra một cái cảm xúc rất là lớn, rất là mạnh liệt. Riêng cá nhân tôi, và tôi nghĩ nhiều người tham dự thưởng ngoạn chương trình này, họ cũng có một cái cảm nhận giống như tôi, đó là có một sự cảm xúc mãnh liệt khi những chương trình nó được dàn dựng một cách rất là chu đáo, rất là đặc biệt, và nó mang một cái ý nghĩa, một sự thôi thúc, một sự mời gọi thiết thực, mà tôi nghĩ là nó đánh động rất là nhiều đối với người nghe. Tương lai nếu mà có chương trình Xin Đừng Quên 10 và Đừng Quên 11 chẳng hạn, thì người ta sẽ nhớ lại cái chương trình này đã cho những cái cảm xúc gì, và tôi nghĩ là sự tham gia sẽ rất là rộng lớn hơn.
Dù ngục dân con thiên mắt tâm mù loà, dù cuộc dân con nghiền nát tan thịt ra, dù tâm trí
Nam hơn và thấy mình lớn hơn mấy chương trình làm được. Chương trình Xin Đừng Quên, như khán giả nói, họ sẽ không quên về tất cả những gì họ được xem.
Trong ngoài sông bát ngát soi sáng niềm tin, niềm tin ngày mai đến. Yeah.
Dương Hòa và anh Bình Cadillac cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Quý vị dù rằng
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.